When Adam and Eve,
khi Adam và Eva trong vườn Eden, thì tất cả những gì cần thiết cho việc nuôi dưỡng họ hàng ngày đã được ban cho dồi dào. Họ không gặp phải những khó khăn, thử thách hoặc đau đớn. Vì chưa bao giờ trải qua những lúc khó khăn nên họ không biết họ có thể được hạnh phúc. Họ chưa bao giờ cảm thấy bất ổn nên họ không thể cảm thấy bình an. Cuối cùng, Adam và Eva vi phạm lệnh truyền, không được ăn trái của cây hiểu biết điều thiện và điều ác. Vì làm như vậy nên họ không còn ở trong trạng thái ngây thơ nữa. Họ bắt đầu trải qua các nguyên tắc của sự tương phản. Họ bắt đầu trải qua bệnh tật mà làm suy yếu sức khỏe của họ. Họ bắt đầu cảm thấy biết buồn cũng như vui. Vì Adam và Eva đã ăn trái cấm nên sự hiểu biết về điều thiện và điều ác đã được đưa vào thế gian. Sự lựa chọn của họ đã làm cho mỗi người chúng ta có thể đến thế gian này để được thử thách. Chúng ta được ban phước với quyền tự quyết. Đó là khả năng của chúng ta để đưa ra những quyết định và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Sự sa ngã làm cho cuộc sống chúng ta có những cảm nghĩ hạnh phúc lẫn buồn bã. Chúng ta có thể hiểu được sự bình an vì chúng ta cảm thấy bất ổn. Cha Thiên Thượng biết điều này sẽ xảy ra cho chúng ta, đó là toàn phần của kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Ngài đã chuẩn bị một con đường qua cuộc sống của vị nam tử hoàn toàn vâng lời của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của chúng ta, vì sự chuộc tội của Ngài để khắc phục mọi khó khăn mà chúng ta có thể trải qua trên trần thế. Chúng ta đang sống trong thời kỳ thử thách. Tôi không cần phải liệt kê tất cả các nguồn gốc của sự xấu xa trên thế gian. Không cần phải mô tả tất cả những thử thách và nỗi đau lòng có thể có là một phần của cuộc sống trên trần thế. Mỗi người chúng ta đều biết rõ những nỗi vất vả của chúng ta đối với sự cám dỗ, đau khổ và buồn bã. Chúng ta được dạy trong tiền duyên thế rằng mục đích của chúng ta để đến đây là để được thử thách và chịu đựng. Chúng ta biết rằng mình sẽ phải đối phó với những điều xấu xa của kẻ nghịch thù. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ý thức về những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống trần thế hơn là những điều tích cực. Tiên tri Lê Hy dạy, vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc. Mặc dù tất cả những thử thách tiêu cực chúng ta có trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng phải dành thời gian để tích cực sử dụng đức tin của mình. Việc sử dụng như vậy mời gọi quyền năng tích cực đầy đức tin của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô vào cuộc sống của chúng ta. Cha Thiên Thượng đã ban cho các công cụ để giúp chúng ta đến cùng Đấng Kitô và sử dụng đức tin nơi sự chuộc tội của Ngài. Khi những công cụ này trở thành thói quen cơ bản, thì chúng cung cấp con đường dễ nhất để tìm thấy sự bình an trong những thử thách của cuộc sống trần thế. Hôm nay tôi đã chọn để thảo luận về 4 trong số những công cụ này. Trong khi tôi nói, hãy cân nhắc việc đánh giá sự sử dụng mỗi công cụ riêng cá nhân, sau đó tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để quyết định xem làm thế nào các anh chị em có thể tận dụng nhiều hơn mỗi một công cụ đó. Công cụ đầu tiên là cầu nguyện. Hãy chọn để cầu nguyện thường xuyên lên Cha Thiên Thượng. Hãy dành thời gian mỗi ngày để chia sẻ những ý nghĩ và cảm nghĩ của các anh chị em với Ngài. Hãy thương với Ngài tất cả mọi điều mà làm các anh chị em quan tâm. Hãy quan tâm đến các khía cạnh quan trọng nhất cũng như trần tục nhất của cuộc sống của các anh chị em. Hãy chia sẻ với Ngài mọi cảm nghĩ và kinh nghiệm của các anh chị em. Vì Ngài tôn trọng quyền tự quyết của các anh chị em, nên Cha Thiên Thượng sẽ không bao giờ bắt buộc các anh chị em phải cầu nguyện lên Ngài. Nhưng khi các anh chị em sử dụng quyền tự quyết đó và gồm Ngài vào trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, thì tâm hồn của các anh chị em sẽ bắt đầu tràn đầy bình an vui sướng. Sự bình an đó sẽ cho phép các anh chị em thấy những nỗi vất vả của mình từ một quan điểm vĩnh cửu. Nó sẽ giúp các anh chị em chế ngự những thử thách này từ một quan điểm vĩnh cửu. Thưa các bậc cha mẹ, hãy giúp bảo vệ con cái của mình bằng cách trang bị cho chúng vào buổi sáng và buổi tối với sức mạnh của lời cầu nguyện chung gia đình. Trẻ em đang bị tấn công mỗi ngày với các điều xấu xa gồm có lòng ham muốn, tham lam, kiêu ngạo và một loạt các hành vi tội lỗi khác. Hãy bảo vệ con cái của các anh chị em khỏi ảnh hưởng tiêu cực của thế gian bằng cách củng cố chúng với các phước lành mạnh mẽ có từ việc cầu nguyện chung gia đình. Việc cầu nguyện chung gia đình cần phải là ưu tiên không thể bỏ qua được trong cuộc sống hàng ngày của các anh chị em. Công cụ thứ hai là học lời của Thượng Đế trong Thánh Thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Chúng ta nói chuyện với Thượng Đế qua lời cầu nguyện. Ngài thường truyền đạt lại cho chúng ta qua những lời đã được viết ra của Ngài. Để biết được tiếng nói của Đấng Thiêng Liêng, nghe và cảm thấy như thế nào, hãy đọc lời của Ngài, học và suy ngẫm Thánh Thư. Làm cho Thánh Thư thành một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Nếu các anh chị em muốn con cái của mình nhận ra, hiểu và hành theo những thúc giục của Thánh Linh, thì các anh chị em phải học Thánh Thư với chúng. Đừng nhượng bộ lời nói dối của Satan rằng các anh chị em không có thời giờ để học Thánh Thư. Hãy chọn dành ra thời giờ để đọc Thánh Thư. Việc nuôi dưỡng của lời của Thượng Đế mỗi ngày còn quan trọng hơn giấc ngủ, việc học hành, công việc làm, chương trình truyền hình, trò chơi video hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Các anh chị em có thể cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình để dành thời gian cho việc học lời của Thượng Đế. Nếu vậy, thì hãy làm điều đó. Có rất nhiều lời hứa của các vị tiên tri về các phước lành của việc học Thánh Thư hàng ngày. Tôi xin thêm chứng ngôn của tôi vào lời hứa này. Khi các anh chị em dành thời gian mỗi ngày riêng cá nhân và với gia đình cho việc học hỏi lời của Thượng Đế, thì cuộc sống của các anh chị em sẽ tràn đầy bình an. Sự bình an đó sẽ không đến từ thế giới bên ngoài. Sự bình an sẽ đến từ bên trong nhà, trong gia đình, trong tâm hồn của các anh chị em. Sự bình an đó sẽ là một ân tứ của Thánh Linh. Sẽ lan tỏa từ các anh chị em để ảnh hưởng đến những người khác trong thế giới xung quanh. Các anh chị em sẽ làm một điều gì đó rất quan trọng để gia tăng hòa bình vốn đã có trên thế giới. Tôi không tuyên bố rằng các anh chị em sẽ không còn những thử thách trong cuộc sống nữa. Hãy nhớ rằng khi Adam và Eva đang ở trong vườn thì họ không gặp thử thách. Tuy nhiên, họ đã không thể cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui và sự bình an. Những thử thách là một phần quan trọng của cuộc sống trần thế. Qua việc học Thánh Thư hàng ngày, một cách kiên định, các anh chị em sẽ tìm thấy sự bình an trong cảnh náo động xung quanh mình và sức mạnh để chống lại những cám dỗ. Các anh chị em sẽ phát triển đức tin của vững mạnh trong ân điển của Thượng Đế và biết rằng qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, tất cả mọi điều sẽ được thực hiện đúng theo kỳ định của Thượng Đế. Trong khi các anh chị em đang cố gắng củng cố gia đình mình, và xây đắp sự bình an trong nhà, thì hãy ghi nhớ công cụ thứ ba: buổi họp tối gia đình hàng tuần. Hãy cẩn thận đừng làm cho buổi họp tối gia đình chỉ là thứ yếu sau một ngày bận rộn. Hãy quyết định rằng vào đêm thứ hai, gia đình của các anh chị em sẽ được ở nhà với nhau vào buổi tối. Đừng để những đòi hỏi của công việc làm, thể thao, các sinh hoạt ngoại khóa, bài tập hoặc bất cứ điều gì khác ở trở nên quan trọng hơn thời gian mà các anh chị em dành cho nhau ở nhà với gia đình của mình. Cấu trúc của buổi tối của các anh chị em không quan trọng bằng thời gian dành ra cho buổi tối đó. Phúc âm cần phải được dạy một cách chính thức lẫn không chính thức. Hãy làm cho buổi họp tối đó thành một kinh nghiệm quan trọng đối với những người trong gia đình. Buổi họp tối gia đình là thời gian quý báu để làm chứng trong một môi trường an toàn, học cách giảng dạy hoạch định và các kỹ năng tổ chức, củng cố mối quan hệ gia đình, phát triển các truyền thống gia đình, nói chuyện chung với nhau, và quan trọng hơn hết là vui vẻ với nhau. Trong Đại hội Trung ương tháng 4 vừa rồi, chị Linda S. Reeves đã mạnh dạn tuyên bố: tôi phải làm chứng về những phước lành về việc học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Đây là những thực hành để giúp chúng ta khỏi bị căng thẳng, cho chúng ta những hướng dẫn trong cuộc sống và thêm vào sự bảo vệ cho gia đình chúng ta. Chị Reeves là một phụ nữ rất sáng suốt. Tôi hoàn toàn khuyên nhủ các anh chị em nên đạt được chứng ngôn của mình về ba thói quen rất quan trọng này. Công cụ thứ tư là đi đền thờ. Chúng ta đều biết rằng không có nơi nào khác bình yên trên thế gian hơn các đền thờ của Thượng Đế. Nếu các anh chị em không có giấy giới thiệu đi đền thờ thì hãy xứng đáng để nhận được giấy đó. Khi các anh chị em có được một giấy giới thiệu thì hãy sử dụng giấy ấy thường xuyên. Hãy sắp xếp một thời gian đều đặn để đi đền thờ. Đừng để cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn cản các anh chị em đi đền thờ. Trong khi các anh chị em đang ở trong đền thờ, hãy lắng nghe những lời của các giáo lễ, suy ngẫm, cầu nguyện về các giáo lễ và tìm hiểu ý nghĩa của các giáo lễ. Đền thờ là một trong những nơi tốt nhất để đến nhằm hiểu được quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Hãy tìm kiếm Ngài ở đó. Hãy nhớ rằng nhiều phước lành hơn sẽ đến từ việc mang tên của tổ tiên mình vào đền thờ. Bốn công cụ này là những thói quen cơ bản để bảo đảm cho cuộc sống của các anh chị em trong quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Hoàng tử bình an. Sự bình an trong cuộc sống trên trần thế này xuất phát từ sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Khi chúng ta luôn luôn cầu nguyện cả sáng lẫn tối, học thánh thư hàng ngày, tổ chức buổi họp tối gia đình hàng tuần và tham dự đền thờ thường xuyên, thì chúng ta đang tích cực đáp lại lời mời gọi của Ngài là hãy đến cùng Ngài. Chúng ta càng phát triển những thói quen này thì Satan càng khao khát làm hại chúng ta, nhưng nó lại có ít khả năng hơn để làm như vậy. Qua việc sử dụng những công cụ này, chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình để chấp nhận các ân tứ trọn vẹn của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Tôi không đưa ra giải quyết rằng tất cả những nỗi vất vả trong cuộc sống sẽ biến mất khi các anh chị em làm những việc này. Chúng ta sinh ra trên trần thế nhằm tăng trưởng từ những thử thách. Những thử thách sẽ giúp chúng ta trở nên giống như Cha Thiên Thượng hơn. Và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta có thể chịu đựng được những thử thách đó. Tôi làm chứng rằng khi tích cực đến cùng Ngài thì chúng ta có thể chịu đựng được mọi cám dỗ, mọi đau khổ mọi thử thách mà chúng ta gặp phải. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.